Đan Thần, chương 118, cảm giác xấu, góc truyện audio.com. Tống Phúc đi theo sau lưng Trình Cung đang cân nhắc, lo lắng chừng to mắt không dám tin, vậy mà Trình Cung nói cho Đỗ Đạo Khôn hôn mê, này cũng thật là bất khả tư nghị. Đỗ Đạo Khôn là nhân vật nào, một môn bảy thượng thư, nhiều thế hệ trưởng quản chức vị lễ bộ thượng thư, quản lý khoa cử thiên hạ. Chỉ cần hắn nói chuyện, vĩnh viễn đều đứng ở đỉnh phong đạo nghĩa, nếu như bọn hắn phạm tội gì đó, ngay cả hoàng đế cũng không thể đơn giản bắt được. Cho tới bây giờ đều là bọn hắn đứng ở đỉnh đạo nghĩa, răn dạy người khác, hôm nay lại bị Trình Cung giáo huấn đã hôn mê, quá thần kỳ, thật bất khả tư nghị. Không phải tự mình cảm thụ, không cảm thụ được tinh thần lực của Trình Cung, cộng thêm khí thế, lực lượng cùng với thoại ngữ đối chọi gay gắt là không có biện pháp nhận thức cái loại cảm giác này, lời nói cùng tinh thần lực của Trình Cung kết hợp khí thế không ngừng áp bách lại vượt qua Đỗ Đạo Khôn ý liệu, rốt cục tạo thành hiệu quả không tưởng được. Gia chủ, lão gia, người của Đỗ gia đều vội vàng xông lên, bọn hắn thấy qua người bị Đỗ Đạo Khôn răn dậy khóc giống, thậm chí thổ huyết chạy như điên, từ lâu quen đây hết thảy, cho rằng cái này là theo lý nên vậy, nhưng hiện tại lão gia lại bị người khác nói hôn mê, đây là sự tình vài chục năm nay chưa bao giờ có. Hừ, Trình Cung hừ lạnh một tiếng, Đỗ Đạo Khôn với tư cách tiên phong, nếu như mình không áp chế mũi nhọn hắn, phía sau chỉ sợ sẽ càng thêm hung hãn. Xem ra sau khi trở về phải hào hào thương lượng cùng Gia Gia một chút, sắp đến giải thi đấu tứ đại tài tử, bây giờ lực lượng mình tăng lên, nếu như có thể được tinh hài ngọc lần nữa, có thể luyện chế thêm đan dược nữa. Tuy Đỗ Đạo Khôn đã hôn mê, nhưng Trình Cung cũng đồng thời cảm nhận được cái cảm giác nguy cơ cho tới bây giờ không có qua, dù sao thật sự bắt đầu xung đột cùng Hoàng đế áp lực vẫn là rất lớn. Dù sao bây giờ hắn không phải là lục địa thần tiên, nếu như lực lượng của mình thực đạt đến tầng kia cũng không cần phiền toái như vậy, hoàng đế cũng không dám làm mưa làm gió. Trong nội tâm nghĩ vậy, Trình Cung không chút khách khí trực tiếp cất bước vào trong, giờ phút này người Đỗ gia đều đang bề bộn cứu tỉnh Đỗ Đạo Khôn, cũng không còn người đi cản trở hắn. Trên thực tế trừ khi Đỗ Đạo Khôn tự mình hạ lệnh để át chủ bài của Đỗ gia ra tay, nếu không Đỗ gia thật đúng là không có người có thể ngăn trở được Trình Cung. Trình Cung một đường tiến vào bên trong, tinh thần lực không ngừng điều tra, rốt cục tìm thấy bàn tử ở tiểu viện phía sau, thời điểm Trình Cung bước nhanh tới, bàn tử đang nằm ở trên giường không nhúc nhích. Nghe được có tiếng bước chân tiến đến, âm thanh bàn tử lạnh lùng nói. Không nên giảng những nhân nghĩa chó má kia cùng lão tử, nhân nghĩa đạo đức cái rắm, ở lão tử xem ra những cái kia đều là chó, mà ngươi cục đá trong hầm phân, vừa thối lại vừa cứng còn không tự biết. Vậy mà muốn tìm hiểu sự tình đại thiếu từ lão tử, trách không được muốn bắt lão tử trở về, bất quá ta khuyên các ngươi vẫn là bỏ cái ý nghĩ đó đi. Ngươi đồng ý cho ta nhiều chỗ tốt hơn nữa, lão tử cũng sẽ không trở về, càng không nói cho ngươi biết một chuyện gì. Không có nhìn ra a, không ngờ bàn tử vậy cũng có thời điểm như vậy. Tống Phúc ở sau lưng Trình Cung, nghe được bàn tử nói cũng bị chọc cười. Bàn tử nằm ở đó nghe xong thấy không đúng, mãnh. Góc truyện audio.com. Liệt mở to mắt thấy được Trình Cung cùng sắc quỷ, người muốn ngồi dậy, nhưng hắn toàn thân vô lực căn bản không có biện pháp ngồi dậy. Thân hình Trình Cung lóe lên đã đến phụ cận bàn tử, rất nhanh đưa lực lượng vào điều tra, khá tốt, bàn tử chỉ là bị lực lượng người phong bế cộng thêm bị thương mới như thế. Ha ha, bàn tử vui vẻ cười to. Móa nó, lão tử đã biết rõ nhất định các ngươi sẽ đến, bất quá các ngươi tới cũng có chút chậm, vừa rồi lão già kia ở đây lải nhải cả buổi. Nếu không phải bị thương cộng thêm lực lượng bị giam cầm, lão tử đã sớm đánh hắn thành đầu heo. Ngươi thực đánh hắn, chuyện kia sẽ rất phiền toái. Trình Cung nhét hai viên đan dược vào miệng bàn tử, đồng thời giúp hắn hóa giải phong bế nói. Kỳ thật Đỗ Đạo Khôn này vẫn là tính sai, nếu như hắn không phong bế lực lượng của ngươi, cho ngươi động thủ đánh hắn, tốt nhất có thể làm ngươi bức hiếp hắn đi ra ngoài, đến lúc đó thời điểm chúng ta tới tự nhiên chỉ có thể giúp ngươi đào tẩu, lúc kia căn bản không cần nói nhảm gì, trực tiếp chụp mũ cho chúng ta, đến lúc đó hắn lại phát động nho sinh thiên hạ hợp nhau tấn công, như vậy sẽ có chút hiệu quả, đáng tiếc hắn quá tự cho là đúng. Bàn tử nghe xong lập tức hiểu được, càng nhịn không được lớn tiếng mắng lên, theo dược lực phát tác cộng thêm lực lượng dần dần khôi phục hắn cũng dần dần khỏe lại. Trình Cung không muốn ở chỗ này chờ đợi, lực lượng bàn tử khôi phục một chút lập tức mang bọn hắn ly khai, thời điểm đi ngang qua đại sảnh đã không thấy Đỗ Đạo Khôn kia. Cũng không còn gặp người Đỗ gia đi ra ngăn trở, này cũng chính là chỗ khác biệt của Đỗ gia với địa phương khác, nếu ở đại gia tộc khác làm ra sự tình loại này, nhất định sẽ có cao thủ đi ra cản trở. Ha ha, quá sung sướng, thực đáng kinh ngạc, lúc ấy ta không có mặt, đại thiếu đúng là đại thiếu, vậy mà có thể nói cho hắn hôn mê. Giờ phút này bàn tử ở phía sau, nghe sắc quỷ nói sự tình vừa rồi, nhìn đại sảnh không có một bóng người, cũng không có người đi ra chặn đường, làm hắn càng thêm hưng phấn. Mà lúc này Trình Công nhìn về phía địa phương Đỗ Đạo Khôn ngồi vừa rồi, ánh mắt lại nhìn về phía bức họa kia, tinh thần lực quay chung quanh, muốn dò la xem nhưng không vào được. Nhưng hắn vẫn cảm giác tranh cùng chữ này không bình thường, chỉ tiếc hiện tại lực lượng quá yếu, thời gian ngắn cũng không có biện pháp nghiên cứu cẩn thận. Nghe được tiếng cười của Bàn Tử, lúc này Trình Công mới thu nạp tâm thần, mang theo Bàn Tử cùng sắc quỷ nhanh chóng đi ra ngoài. Hiện tại sắc quỷ khống chế tin tức tình báo đã tương đối lợi hại, khi bọn hắn ra Đỗ Phủ, đã tra được chỗ ở hiện tại của Túy Miêu, hắn đang ở trong một cửa hàng của Lôi Gia. Tổ tiên Lôi Gia đã từng là xuất thân rèn sắt, cũng không phải danh môn vọng tộc gì, về sau cũng là ở trên chiến trường mới quật khởi. Nhưng Lôi Gia cũng không có buông bỏ rèn sắt, chỉ là người biết đã không nhiều lắm. Tiệm thợ rèn lớn nhất trong thành, Lôi Thần Trùy có chi nhánh ở khắp cả nước. Gia tộc bọn họ cũng là số ít tiệm rèn có thể tạo nguyên khí buôn bán công khai, cho nên bọn hắn có hợp tác cùng Nhất Trùy Định Âm Đường, còn có tất cả các đại thương hội khác. Lôi Gia chia làm hai chi, một chi chuyên môn phụ trách sự tình Lôi Thần Trùy, nhưng đều là người của Lôi Gia. Cho nên Túy Miêu được đưa đến đây là rất an toàn, điểm ấy từ vừa rồi lúc đám người Trình Cung. Góc chuyện audio.com tiến vào, vài đạo tinh thần lực của Phạt Mạch Kỳ không ngừng quan sát nhất cử nhất động của bọn hắn là có thể nhìn ra. Oanh, mẹ nó, chuyện này tuyệt đối không thể cứ như vậy. Vừa vào nhà thấy Túy Miêu nằm ở đó, thương thế rất nặng như trước, Bàn Tử nặng nề đạp lên tường, cả gian phòng rung rung một hồi, vách tường lõm xuống dưới không ít. Trên mặt Trình Cung cùng sắc quỷ cũng đều lộ ra vẻ mặt giống nhau, trong tay Túy Miêu có rất nhiều đan dược Trình Cung cho hắn, giờ phút này hắn đã thanh tỉnh, phục dụng qua đan dược thương thế còn như thế, có thể thấy được lúc ấy hắn tổn thương nặng như thế nào. Khục, nội phủ của Túy Miêu cũng bị thương không nhẹ, chứng kiến đám người Trình Cung sốt ruột nói chuyện, nhịn không được liên tiếp ho khan vài tiếng. Đừng nóng vội, có phải tiểu tử Mãnh Hồ kia đi ra ngoài rồi hay không? Trình Cung tiến lên, nhẹ nhàng đặt tay vào lưng Túy Miêu, nguyên khí bành trướng lập tức lao vào trong thân thể Túy Miêu, làm khí tức của hắn cũng trở nên thông thuận rất nhiều. Mà vừa rồi khi hắn đi vào, cũng đã điều tra qua, không chỉ là ở đây, chung quanh phòng cũng không có phát hiện tiểu tử Mãnh Hồ kia. Chỉ có ba gã Phạt Mạch Kỳ cẩn thận ở chung quanh, trong đó còn có một gã là Phạt Mạch Kỳ tầng thứ 5. Cũng chỉ có như Lôi Gia khống chế Lôi Thần Trùy mới có thể có nhiều võ trung thánh giả như vậy, phải biết rằng mỗi một vị võ trung thánh giả đều cường đại vô cùng, đến trong quân là thiên phu trường thậm chí thống lĩnh cũng không có vấn đề gì quá lớn. Nếu có bối cảnh, lực lượng yếu cũng ít không ít, nhưng mỗi một vị võ trung thánh giả đều rất cường đại, có thể đạt tới võ trung thánh giả, muốn vinh hoa phú quý bất quá là nhấc tay. Đầu nhập vào thế lực đều có thể đạt được đãi ngộ tốt nhất, có một ít tiểu thế lực thậm chí sẽ coi là cung phụng. Ta tỉnh lại thì hắn đã đi mất, Túy Miêu nói xong, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển luyện ngục lôi quyết. Không cần nhiều lời, hắn biết đến cũng chỉ nhiêu đó, hắn lo lắng đệ đệ, nhưng chỉ cần nói xong cùng Trình Cung, hắn biết Trình Cung sẽ giúp mình làm, mình không thể làm Trình Cung cũng sẽ giúp mình làm. Đây là một loại tín nhiệm giống như trên chiến trường có thể phó thác sinh tử của mình cho đồng đội, thậm chí còn siêu việt cái loại tín nhiệm này, chỉ cần nói xong cùng Trình Cung là hắn có thể triệt để buông lỏng. Sắc quỷ, Trình Cung nhìn về phía Tống Phúc đang đứng ở cửa ra vào, vừa rồi hắn liên tiếp nhận được Vân Cáp mang đến mấy tin tức. Đỗ Khiêm từ nhỏ trở thành thư đồng của thất hoàng tử, là đệ tử trẻ tuổi đạt tới Phạt Mạch Kỳ duy nhất của Đỗ gia, cũng là người văn võ song tu duy nhất của Đỗ gia, ba ngày trước trở lại đế đô. Đại khái một canh giờ trước sau khi hắn ra tay bắt Bàn Tử cũng đã ly khai đế đô, một đường về phía Nam Hải tốc độ rất nhanh, giống như là rất gấp. Chiếu cô tốt Túy Miêu. Trình Cung nhìn thoáng qua sắc quỷ cùng Bàn Tử, lại nói. Giải thi đấu tứ đại tài tử còn có 3 ngày sẽ bắt đầu, Bàn Tử cũng đừng nhàn rỗi, tận lực tập trung tài chính, hôm nay ta có thể nói rõ cho các ngươi, 4 hạng cầm kỳ thư họa ta sẽ quét ngang toàn bộ triệt để dẫm nát cái gọi là tứ đại tài tử dưới chân, các ngươi cứ nhìn xem. Khi Bàn Tử thấy tình huống của Túy Miêu thì rất thống khổ, Trình Cung xem ở trong mắt, Trình Cung không muốn Bàn Tử như thế cho nên mới nói chuyện này. Góc chuyện audio.com Thứ nhất là giải thi đấu tứ đại tài tử sắp bắt đầu, xác thực phải làm chuẩn bị, một điểm nữa là để cho Bàn Tử có một số việc đi làm, phân tán chú ý thoáng một phát, bình thường Bàn Tử rất tùy tiện nhưng kỳ thật tâm tư rất nhỏ. Ân, cái này ta an bài. Thanh âm Bàn Tử buồn bực đáp ứng, mặc dù Trình Cung đã nói cho hắn biết Đỗ Đạo Khôn là tiên phong của Hoàng đế, mục đích cuối cùng là vì Trình Cung, nhưng Túy Miêu bị như vậy hắn rất khó chịu. Đồng thời làm hắn khó chịu nữa chính là, hiện tại càng ngày hắn càng phát hiện lực lượng yếu là rất biệt khuất, luôn bị người khi dễ. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện Y Chuan Phao. VN, Trình Cung biết bàn từ nghĩ cái gì, nhưng bây giờ không phải là thời điểm nói chuyện với hắn, hơn nữa Trình Cung cũng tin tưởng bàn từ không cần ai nói. Dưới chân Trình Cung phát lực cũng không có theo cửa hồi nãy đi ra trực tiếp bay lên đỉnh, hai cái chớp động đã biến mất, sau đó rất nhanh dung nhập vào Vân Ca Thành. Trên đường Trình Cung lặng lẽ thay đổi một bộ quần áo, cải biến hình dạng thoáng một phát, rất nhanh ra khỏi thành, sau khi ra khỏi thành tốc độ cao nhất tiến về phía nam. Tuy mãnh hổ không kém, nhưng trong lòng Trình Cung có một loại cảm giác xấu. Cách chương.